chồng con, người làm nhiều công đức cho chùa, nhưng đến giờ vẫn chưa quy Tam Bảo. Khi chết có được về cực lạc không? Con xin Thầy bố thí cho con lời khuyên. Con thành kính tri ân quý Thầy. Phật tử con Nguyễn Thị Mão, A Di Đà Phật. Theo các Phật tử thì thế nào? Theo các Phật tử, chúng ta trường hợp mà không quy Tam Bảo làm rất nhiều việc thiện, nhưng không quy Tam Bảo làm rất nhiều việc giúp chùa, nhưng không quy Tam Bảo thì có được về Tây Phương không? Ai bảo có giơ tay? Ai bảo có giơ tay? Rồi, không thấy mấy người. Ai bảo không giơ tay? Rất nhiều cánh tay giơ lên. Tức là đa số thắng tiểu số, đúng không? Đúng vậy, thưa các Phật tử. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian đời thường chúng ta thôi. Nếu mà muốn làm cán bộ, muốn làm lãnh đạo ở bất cứ quốc gia nào, thì cái việc đầu tiên đó là phải vào được cái tổ chức của gì? Của đảng đó đã. Ví dụ ở Mỹ, muốn làm tổng thống thì bắt buộc phải làm thành viên của đảng gì? Hoặc Cộng Hòa, hoặc là dân gì? Dân chủ. Vì ở Mỹ từ khi lập quốc đến nay, rất nhiều đảng phái hoạt động, nhưng duy nhất mới chỉ có hai đảng đó gì? Hoặc là Cộng Hòa, hoặc là dân chủ, thay nhau làm tổng gì? Tổng thống mà thôi. Vì chỉ có hai đảng đấy mới có đủ gì? Có đủ các thành viên, có đủ uy tín bậc nhất ở trong gì? Trong nước Mỹ để đủ cái phiếu bầu. Còn các đảng khác rất nhiều, nhưng mà phải gì? Không đủ cái lượng gì? Cái lượng đảng viên và lượng nhân dân gì? Họ tin và họ theo. Cho nên rất khó để ra tranh cử để làm Tổng thống Mỹ được. Đấy là vì Thầy nói một cái quốc gia gọi là giàu có bậc nhất và mạnh nhất trên thế giới tính cho đến thời điểm này, giai đoạn này, mà họ được gọi là những quốc gia dân, một trong những quốc gia dân chủ nhất thế giới, họ vẫn còn phải như vậy, vẫn phải có gì? Có tổ chức, có đảng. Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Muốn làm lãnh đạo thì phải được kết nạp gì? Kết nạp đảng thì mới làm lãnh đạo được. Bằng không chúng ta cũng chỉ làm gì? Cán bộ, công nhân, viên chức á, lèng mèng giúp việc mà thôi. Có đúng không? Có đúng không? Chúng ta thấy có ông bộ trưởng nào không phải là đảng viên không? Có không? Có ông bí thư, chủ tịch huyện nào không phải đảng viên không? Không. Xã có thể gì? Là không. Thôn và khu phố có thể không? Trưởng khu phố, trưởng thôn có thể không phải là đảng viên. Nhưng từ cấp xã trở lên, người đứng đầu cấp xã trở lên phải là đảng gì? Đảng viên rồi. Các vị nhớ nhé. Đấy là ở thế gian của chúng ta. Pháp thế gian còn như thế, huống chi là pháp xuất gì? Xuất thế gian. Đây là gì? Là thường pháp của mười phương ba đời chư Phật rồi. Anh có thể ra chùa làm công quả, giúp đỡ các sư, giúp đỡ các Phật tử ngày đêm không quản, nhưng quy Tam Bảo anh vẫn chưa gì? Chưa phát tâm được, chưa phát nguyện được, và chưa gì? Chưa thực sự theo được. Thì anh cũng chỉ là người giúp việc bên ngoài mà thôi, chạy long tong ở phía ngoài mà thôi, lao tâm khổ tứ vất vả, cũng chỉ là người làm gì? Làm công mà thôi. Thầy nói nó hơi đau như thế cho chúng ta gì? Dễ hiểu, mà thực tế nó là như thế. Tất cả những người gì? Nếu chưa được kết nạp đảng hoặc là không kết nạp đảng, dù cho có cống hiến 5 năm, 10 năm, 50 năm, 60 năm, thì cũng chỉ là người gì? Giúp việc mà thôi. Hiểu chưa? Không thể làm lãnh đạo được. Trong Phật Pháp, vì sao quy Tam Bảo lại quan trọng đến thế? Vì quy Tam Bảo chính là gì? Là nền tảng, là kim chỉ nam cho vấn đề gì? Học Phật của chúng ta. Giống như chúng ta xây nhà, nếu không có nền móng, có xây cất nhà lên được 2, 3, 4, 5 tầng được không? Có xây nhà ở giữa hư không được không? Không. Cho nên phải có nền tảng. Quy Tam Bảo trong nhà Phật chúng ta chính là gì? Là nền tảng đầu tiên cho tất cả những người xuất gia như chúng tôi và tại gia như các Phật tử chúng ta vậy. Cho nên đó, thực sự là gì? Quy Tam Bảo rất quan trọng đối với gì? Tăng ni và Phật tử ở trong Phật giáo của chúng ta. Chúng ta chỉ được tính là con Phật, là đệ tử Phật từ khi chúng ta phát nguyện quy gì? Quy Tam Bảo và đã được gì? Đã được chư tăng hoặc chư tôn đức tăng ni gì hướng dẫn chúng ta quy Tam Bảo như lý như pháp. Khi đó chúng ta mới đắc giới thể, khi đó chúng ta mới đích thực là một gì? Một đệ tử tại gia của Đức Phật. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng á, Phật tử chồng của Phật tử này á đã để làm rất nhiều công đức cho chùa nhưng đến giờ vẫn chưa quy Tam Bảo. Hỏi thầy rằng sau khi chết có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Và nói với thầy là cho lời khuyên. Thì thầy trả lời với chúng ta là gì? Nếu cái tâm quy Tam Bảo của chúng ta bây giờ chưa có thì làm gì có gì? Có niềm tin với gì? Với Tây Phương Cực Lạc mà tu. Đó. Một cái niềm tin ở thế gian còn chưa có thì làm gì có niềm tin gì? Đủ niềm tin xuất thế gian mà đòi vãng sinh. Đúng không? Cũng giống tương tự như vậy. Anh chưa gì vào đảng viên mà anh cứ ra anh nói là gì? Tôi muốn làm bộ trưởng. Tôi sẽ tranh cử bộ trưởng. Và tôi gì sẽ trúng bộ trưởng cho mà xem. Làm gì có các quý vị. Có tuyên bố làm bộ trưởng thì cũng chỉ là gì? Lời tuyên bố suông mà thôi. Nhớ. Cho nên cái gì nó là thường pháp của chư Phật thì chúng ta phải gì? Tuân thủ. Dù đó là ai, là tăng hay là ni, là cư sĩ, Phật tử nam hay Phật tử nữ, xuất gia hay tại gia, đều phải tuân thủ hết. Vì quy Tam Bảo nó là nền tảng, là chung cho gì? Là thông giới cho cả xuất gia và tại gia, cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ, và yêu bà tắc, yêu bà di chúng ta đó. Cho nên khuyên Phật tử này về nói với gì? Với ông là thầy Đạo Thịnh. Thầy khuyên là gì? Nếu ông thực sự tin Phật, thực sự hướng Phật, thực sự muốn đem công đức giúp cho chùa hàng ngày của ông để có cái công đức thập phần viên mãn, để sau này được lợi ích an lạc muôn đời, thì thầy khuyên ông nên quy Tam Bảo vào một pháp hội nào đó, hoặc một ngày nào đó, hoặc một chùa nào đó, vân vân. Có như thế thì ông mới viên mãn công đức được. Cái việc làm của ông hàng ngày nó mới công đức nó mới được gì thành tựu viên mãn được. Giống như ông muốn xây nhà thì ông phải xây cái nền móng trước đã. Và quy Tam Bảo chính là gì? Giống như là ví như là xây nền móng của một ngôi nhà vậy. Thầy khuyên như thế, ông suy nghĩ đi. Đấy là lời khuyên của thầy đấy. Còn ông muốn vãng sinh Tây Phương thì cái việc đầu tiên đó là phải quy Tam Bảo. Việc tiếp theo đó là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện và gì tín hạnh nguyện chỉ danh Đức Phật A Di Đà cho thật nhiều và phát nguyện là vãng sinh, mới có cơ hội gì vãng sinh thật vậy đó.